Dạ em mời chị.
Em thấy thầy nói là đắc quả là đắc quả thì làm sao để biết là cái thầy đó đắc quả, ví dụ có một cuộc thi hay là sao mà biết thầy?
Quý vị hiểu ý câu hỏi không? Ý là giống như mình tu mình chứng rồi sao mình biết mình chứng? Thường thường quý vị thấy người nào mà khó ưa nó nổi chứng rồi. Đó, ông chứng rồi đó. Thưa đại chúng như thế này, cái sự giác ngộ chứng đắc trong nhà Phật không thể giải thích được chỗ đó. Có một ví dụ, bây giờ á mình ăn sầu riêng mình thấy ngon, Pháp Hòa lên đây, Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa thuyết trình về sầu riêng. Pháp Hòa thuyết trình cỡ nào, quý vị cũng chỉ có khái niệm sầu riêng mà không thật chứng được sầu riêng. Ví dụ Pháp Hòa nói sầu riêng á, nó có cái mùi như chao, mà nó thật là chao không? Không. Pháp Hòa nói sầu riêng nó có cái mùi như gas bị leak, không đúng. Sầu riêng nó mềm mềm như là đậu hũ hay là cái gì đó, nói cũng được. Pháp Hòa có giải thích cỡ nào đi, quý vị cũng không có biết gì về sầu riêng, bất qua là tưởng tượng. Bây giờ muốn biết phải không? Lấy muỗng múc muỗng sầu riêng để vào miệng chậm hệt. Tại vì cái chỗ đó mình mới là cái người nhận ra được. Bây giờ Pháp Hòa chứng đi, Pháp Hòa nói tôi chứng ngộ, quý vị tin không? Một là quý vị nói này khùng chứ chứng gì. Tại vì mình nghĩ đời này đời này mà làm gì có người tu chứng, phải không? Còn hòn không nữa đó, mình nói người ta ngạo mạn cống cao, chưa gì đã khoe khoang mình chứng, cho nên người ta nói chưa chắc mình đã tin. Mà nếu mình tin cũng tin thôi, chứ mình không cảm nhận được cái chứng của người đó. Cho nên người xưa định nghĩa nè: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Bây giờ Phó Hòa cầm ly nước, quý vị hoàn toàn không biết một cái gì ly nước này nóng lạnh như thế nào hết. Chỉ có Pháp Hòa uống, Pháp Hòa nói nóng nha, nóng là đối với Pháp Hòa nóng thôi. Thí dụ bây giờ một cái ly nước ấm mà đưa con nít là nó quá nóng, nhưng mình nói cái này ấm mà con, bởi vì cái sức chịu đựng của mình được cái sức nóng đó, con nít nó không được. Cho nên cái tầng chứng ngộ đó không cùng thì làm sao nói. Quý cô hiểu ý không? Rồi cuối cùng và kể câu chuyện khác, chuyện cũ. Bà già nói một cô gái đẹp ôm ông thầy, nói thầy ơi thầy cảm thấy làm sao. Thì ông thầy mới nói được cái chỗ tu của mình đó, tôi bây giờ giống như một cây khô dựa trên một vách núi lạnh, nghĩa là tình cảm tôi chết rồi, tôi không có cảm giác gì với cô nữa đâu, cô đừng có nghĩ gì hết á. Nếu mình như vậy là mình lại thầy tu quá quá cao, tu đến mức độ là không còn sinh tình cảm nữa. Nhưng mà bà già là bà tu cao hơn, bà nói ông thầy này tu chưa tới, tu mà để biến mình thành đá lạnh nguội như vậy là không được. Bà không thèm ủng hộ nữa. Thời gian sau thấy tội, bà ủng hộ, nhưng mà lần này bà thử nữa, bà kêu một cô gái đẹp hơn ôm ông thầy lần nữa, nói thầy ơi bây giờ thầy cảm thấy sao. Lúc này ông thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Hai người mình ôm nhau, tôi cảm sao, tôi biết, cô cảm sao, cô biết. Bà già là người thứ ba không thể biết điều đó. Không phải là không cho, nhưng mà có nói cỡ nào bà có ôm đâu mà bà phiêu. Quý cô hiểu câu chuyện đó không? Cho nên câu chuyện đó chị đi muốn nói với chúng ta rằng cái sự nhập ngộ nhập đó, cái chữ mà chúng ta cảm được á, không thể nói. Bây giờ Pháp Hòa nói cái đơn giản nè, quý vị ăn chay quý vị thấy ngon không? Nhưng mà người ăn chay không được ăn thấy ngon không? Không được. Mình nói trời cái này ngon, trời tôi thấy ngon gì đâu, lạc nhất, không có mùi vị gì hết. Mình ăn chay được, mình thấy rất ngon và ăn rất dễ. Cái đơn giản nhất là ăn thôi, mà người không ăn được một buổi cũng đã khổ rồi. Mà thậm chí có nhiều người nguyện ăn chay một ngày, nhưng mà ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Tại vì sao? Đợi 12 giờ là Phật ngủ rồi. Trên thực tế, nếu nói trên thực tế lý thuyết, 12 giờ đã qua ngày, nghĩa là mình được quyền ăn mặn rồi đó. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi là cũng thấy là khổ quá trời khổ. Nghĩa là không đi ngủ nổi mà chờ thức đổ 12 giờ để ăn cho được một cái món mình thèm để rồi đi ngủ. Đó, Pháp Hoài chỉ nói vậy thôi rồi quý vị thấy nè. Rồi bây giờ gặp quý thầy nha, bữa nào mà khổ đó biết không? Tôi đi tu mà nói hoài không thấy tu. Khổ thôi. Hết khổ rồi là thêm chữ hú. Ai cũng nói đi tu sướng. Trong đầu mình nghĩ vậy, hỏi sao sướng? Tu không lo, không dám đâu. Quý vị chỉ có một cái bill dài trăm mà lo bạc đầu. Mấy thầy nguyên cái chùa lo trọc đầu. Cái chỗ đó ai mới thấm được. Thí dụ như thầy trụ trì đây mà trước kia thầy chưa làm trụ trì, Pháp Hòa có nói với thầy, thầy cũng nói gì nghe ghê vậy, tôi thấy đâu có dữ vậy. Nhưng mà khi mình ở cái vị trí trụ trì rồi mình mới hiểu được, phải không? Mình là người thường đây nè đó, chúng đi chùa nè, ai đi cũng được, ai buồn ai giận mặc ai. Nhưng mà ông thầy trụ trì cũng được, ông thấy người kia buồn ông phải tìm cách ông dỗ, ông thấy người kia bỏ là kiếm cách ông kéo. Tại vì đó là bổn phận của trụ trì, bổn phận của người làm đạo. Cho nên cái chỗ chứng, chứng ngộ trong nhà Phật có chứng, nhưng mà chứng cỡ nào, phải không? Chứng ở bao nhiêu phần trăm, mà nói tóm lại là không thể giải thích, trừ khi nào mình cùng cái cảm nhận đó. Mình cùng cảm nhận đó. Như là ví nãy bây giờ Phật Hòa ví dụ ăn uống hay là mọi vấn đề. Bây giờ quý vị tới một đứa nít á, quý vị nói yêu khổ lắm con ơi, nghe nói má nói gì vậy? Tại vì nó chưa, nhưng mà khi mà nó ở trong cái hoàn cảnh đó khổ rồi, bắt đầu mình nói hai tâm hồn mà đau khổ gặp nhau đó, biết không? Nó mới ráp lại thành hai tâm hồn đau khô. Nó nói mới cùng á. Cho nên người nào mà nghe nhạc tình cảm, chuyện tình tay ba tay bốn mà đau khổ là đã từng. Còn như mình giờ không có gì hết, nghe vậy thôi chứ không có feel được cái đau khổ của cái đó. Cho nên là Pháp Hòa tạm giải thích như vậy. Chứng thì, mà trong kinh còn nói đó, nếu mà người nào chưa chứng mà tự xưng mình tu chứng là người đó mang tội nói dối lớn và là đại vọng ngữ. Còn bây giờ đã đừng có nói, bây giờ ví dụ ai đến với mình đã tu chứng rồi nè, thật sự ra mình không tin mà mình còn nói những cái lời khó nghe nữa, ngạo mạn cống cao là ngọn này, bà đó chắc khùng. Tu chưa gì mà nói chứng đó. Thí dụ vậy đi, nếu người nào ta chứng thiệt ta dám nói không? À, cái thứ hai nữa đó, theo như tinh thần tu học không bao giờ khoe khoang. Thậm chí người ta biết mình đó, là ai đó, mình đi liền đó. Trong sử kể đó, quý vị biết ở bên Trung Hoa có hai vị thiền sư mà viết thơ rất là nổi tiếng, đó là ngài Hàn Sơn Thập Đắc. Hàn Sơn á, là theo truyền thuyết người ta không biết ngài ở đâu, chỉ có một lần nọ ngài người ta thấy ngài từ ở cái núi lạnh ngài đi ra, cho nên người ta đặt ngài là Hàn Sơn. Người ta không biết ngài xuất xứ ở đâu, con nhà ai, sinh lúc nào. Nhưng mà có một bữa nọ ngài người ta phát hiện rằng thấy con đó từ trong cái núi đi ra, thì người ta không biết tên là đặt ngài là Hàn Sơn. Còn Thập Đắc là do lượm được mà có, mà hai người kết bạn với nhau. Đặc biệt một điều là hai ông gặp nhau là làm thơ. Mà thơ của các ông có một điều là đặc biệt, thơ khô khan mà như mình ý tứ lắm. Cái thứ hai á, không bao giờ ăn đồ sạch. Lúc nào cũng ra cái cống của chùa, chờ mà nước dội ra mấy cái đồ dơ là lượm cái đó lên rồi rải ăn. Thì có một hôm á, người ta mới hỏi chứ ông công quan đó, ông bắt con ông bệnh. Ông mới hỏi là làm sao tìm thuốc chữa, thì hai ông đó mới chỉ lên chùa Quốc Thanh, nói có thiền sư ở trên đó đó, vị đó là Phật Di Đà hóa thân đó. Ông này lên chữa bệnh xong lên đổi tả, nó sao biết tôi, nó dạ hai ông thầy Hàn Sơn Thập Đắc biểu con lên đây gặp ngài, bởi vì hai ông cho biết ngài là Phật Di Đà hóa thân. Cái vị thiền sư đó nghe xong bỏ đi, mà còn nói nữa, hai cái ông Văn Thù Phổ Hiền này quậy tôi ha, hai ổng là Phổ Hiền Văn Thù mà không nhận, dám chỉ tôi. Rồi cuối cùng là người ta mới nương theo câu chuyện đó mà người ta nói là ngài Hàng Sơn Thập Đắc là hóa thân của ngài Văn Thù Phổ Hiền. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cái câu chuyện rằng khi mình là ai đến cõi đời này, phải không, mình cũng không bao giờ tự xưng gì cả, mà mình làm việc, khi mà mình xong việc là mình đi, mà trong kinh diễn tả là như củi hết lửa tắt, không có gì phải dính bận cả. Cho nên quý vị gặp ai cũng hỏi tu chứng chưa, phải không? Nếu mà người ta nói chưa thì mình nghĩ làm sao, phải không? Mà mình người ta nói tu chứng, mình chắc mình có nhận cái chứng đó không? Cho nên thôi thì ai uống nước thì tự biết lạnh nóng, mình tu như thế nào mình biết. Còn cái chuyện có chứng hay không cũng chẳng quan hệ tới mình. Nhưng mà sợ nhiều khi mình hỏi cái mình khởi hai tâm. Một là khinh thường, tu tới giờ này mà chưa chứng. Và nếu người ta nói tu chứng rồi, ông này sao tửng tửng. Chưa gì hết đã đòi mình chứng, cũng chưa chắc là mình đã nhận. Ngô Phật.